mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tất cả. Có được nghe không? Nghe theo. Xin chào tất cả Phật tử.
Hôm nay là buổi thuyết pháp thứ nhất là để tiếp theo cái lần thuyết pháp từ trước. Cái đề tài thuyết pháp lần trước á, thì cái việc là cái đề tài là một câu hỏi tu cái gì, tất cả chúng ta thường tôi nhắc lại lần nữa là những vị đến đây đều là người Phật tử, đều là những người muốn tu, không muốn tu ít thì tu nhiều, và đã có một số đã đi vào đường tu, tức là đã tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông hoặc là tu nhiều thứ.
Sau một thời gian tu mình cứ tu,
mình cứ nghĩ mình tu,
nhưng mà chữ tu đó là sửa, là chuyển hóa. Nếu mà mình ăn chay niệm Phật trong 10 năm
mà chính là những tập lấy ai đụng vào mình là mình sẽ chia nó lên, thì mình thích lại câu hỏi là trong cái khoảng 10 năm đó mình tu đó, mình có thực sự là tu không? Khi mình nói tu là sửa, hay tu là chuyển hóa, hay là cái gì đó, thì cái mục đích tại sao tu? Mình tu đó là tại vì mình thấy cuộc đời nó nhiều đau khổ như Đức Phật nói đó, nên là đã chẳng qua những cái sự đau khổ, mình đã đến nhiều đau khổ, có nhiều thứ khổ, hoặc là nó những cái khổ mà lần trước mình đã nói qua đó, mà ngoài cái khổ chính mình biết có cám cái khổ bắt cái đầu là sướng lão bệnh tử, những vị nào bệnh khổ hoặc là không đau ruột răng, nhức đầu đau răng, những cái mình đã trải qua. Mà chỉ trước mình có nói đúng cái khổ sau là hầu bất đắc khổ, oán tán hồi khổ, ái biệt ly khổ và hữu ấm khi thành khổ. Nói chung mình đi vào con đường đạo là vì lý do mình đã nếm một cái mùi đau khổ sống trong cuộc đời này. Thì mình thường nghe nói cuộc đời là để khổ, mình đã nếm cái mùi khổ đó, cho nên mình không muốn khổ nữa, mình muốn giải thoát, tu là mình giải thoát. Cho nên mình, trước khi mình từ cái đời bên này đời là biển là bờ Ta Bà, thì có mình sống trong cái biển khổ, thì giờ từ cái bờ bên này mình muốn sang cái bờ bên kia là cái bờ giải thoát và sinh tử luân hồi, cái bờ mà đến an vui hạnh phúc, chân hạnh phúc, thì mình phải tu, mình có nhà ở, nhà tôi tu mình mới hết khổ. Mà sau một cái thời gian 10 năm 20 năm mình ăn chay niệm Phật tụng kinh ngồi thiền, mà nếu mà ai đụng vào mình hay là mình gặp một cái gì đó, không phải ai đụng thì mình sinh xế ớ, gặp người thân mất đi thì mình đau khổ như là đầu óc không còn biết gì nữa hết, nhưng mà lúc đó là giống như là đầu trời nó sụp đổ. Thì đã có trường hợp đó thì mình phải tự hỏi lại mình
bao nhiêu năm qua mình tu á, thì nó có thực sự giúp ích gì cho mình không?
Nếu không thực sự giúp ích, tức là bằng chứng nào vẫn tật lắm, tức là 10 năm trước mình vẫn sân như vậy mà 10 năm sau mình vẫn tiếp tục sân như vậy, vẫn sân si ái, vẫn yêu ghét buồn giận hỉ nộ ái ố vân vân, thì tất cả như vậy là coi như là công phu 10 năm qua mình đâu có tu gì, tức là mình đâu có sửa cái gì.
Tại vì mình bị cái nọc độc nó bắn vô đây rồi,
mà mình cứ đi lo mình làm cái gì chỗ khác,
thì 10 năm sau cái nọc độc nó vẫn nằm yên trong mình, nó đụng tới là nó lại chảy máu ra.
Cái vấn đề tu hành không phải là mình cứ nói tôi tu, tức là tôi ăn chay niệm Phật tụng kinh người thiền vân vân, chứ luôn luôn phải có một cái vấn đề gọi là tỉnh thức, giác tỉnh lại, phải lo lo cái ký vào cái đầu mình đó. Lo lo mình tu là có nhiều người tới người ta thục một cái, hoặc là có cái gì tai nạn hay cái gì nó xảy đến đó, thì đó là những lúc mà mình kiểm chứng lại cho mình có thật sự đã tu chưa. Mình ở chùa đi ra hết rồi, tự nhiên thấy cái xe này nó mất tiêu rồi. Đó là ngay lúc đó là kiểm chứng lại xem mình đã tu chưa.
Cho mình đã sửa được một chút gì chưa.
Đó. Mình nhiều khi mình tu vậy nhưng mà mình phải muốn sửa, nhưng mà mình muốn những người tu khác là phải hoàn toàn 100%. Nhưng mà mình chọc người ta được, người ta xâm nó không được xâm. Anh tu nó mới được xâm. Tôi mà không phải gì, mình chỉ khác đến trên mình là mình không thấy.
Mình muốn những người khác tu là phải hoàn toàn 100%.
Những người đó là phải à là hán hết, mình muốn nắng sửa, muốn làm cái gì
người ta, người ta không được hết hết. Ta phải thành cái tựa Phật. Còn mình thì không được.
Nó thiếu cái sự gọi là cái sự sai hương. Người tu là phải sai hương. Sai hương ở đây không phải là mỗi ngày lấy cái hương chứ phải. Tức là mình nói mỗi ngày
là mình mỗi là mà phản vong đó, hay là phản quang tự kỷ.
Người thường là cái quang là cái
hay không cái tia nó cứ chạy với người khác, là người này xấu, là người
dễ thương, là người này dễ ghét, là cái chùa này to, là chùa này đẹp, là chùa này nhỏ, nó cứ chạy ra ngoài.
Thì tu rất là phản quang tự kỷ, và quay cái mắt nó trở vào trong mình để tự nhìn
về mình.
Thì quý vị muốn tu tất cả các môn gì cho nó, tôi không thể vấn đề.
Tại vì tất cả những pháp môn đều là những phương tiện,
tức là những cái xe, cái thuyền nó chở mình sang bên kia.
Vấn đề đầu tiên và cũng là luôn luôn đó là vấn đề
mình phải ý thức được mình tu cái gì.
À.
Hỏi tu cái gì là nghĩa tu thiền, không phải.
À. Vấn đề đó là vấn đề là phải đặt lại câu hỏi tu cái gì. Niệm Phật.
Tu cái gì ăn chay, không phải. Nhưng mà cái này quý vị đang áp dụng một cái phương pháp để sửa cái gì đó, quý vị hiểu không? Đó là những cái phương pháp, những cái technique để quý vị đang sửa cái gì đó. Những cái gì đó quý vị có thấy cái đó không ạ? Thì thiền động kinh là đó là những cái như là con dao để mà khoét để lấy ngọc độc ra, hoặc là làm cái gì, hoặc là những cái phương tiện để đưa mình đi sang bên kia. Nhưng mà vấn đề là mình có thấy được cái mà mình cần sửa, cần tu đó, đó là cái gì. Thì thường thường nếu mà nói giáo lý hay là nói những danh từ đạo Phật thì chắc chắn quý vị đều biết hết. Nhưng mà mình áp dụng những cái đó trong cuộc sống hàng ngày của mình thế nào đó, thì mình thiếu cái sự mà phản quang, sự tỉnh giác. Thì nhiều khi mình nghe thấy nó quen lắm nhưng mà mình không có thấy cái sự đó nó dính líu đến trong cuộc đời của mình hết. Nhưng quý vị nghe cái chữ phiền não, quý vị nghe quen lắm, phải không? Tam độc quý vị cũng nghe rất là quen, phiền não, tam độc, hay là những cái tà kiến rồi gì vân vân, quý vị nghe thấy quen lắm. Nhưng mình vẫn thấy nó là cái gì đó ở trong quyển sách, nó là cái gì đó ở trong chùa. Còn khi mình ra khỏi mình không thấy nó, mình biết nhớ gì mình hết. Cho nên luôn luôn phải thường xuyên còn mấy con kích xương, tức là đặt lại câu hỏi để là mình, từ đó mình mới luôn luôn mình biết mình tu cái gì. Thì từ trước á, sau khi mình mò mẫn, tức là mình tu, tức là mình sửa cái gì đó để mình hết bệnh, thì mình cũng giống như là mình là đều là những người bệnh. Mình là những người bệnh thì thường là đạo Phật đó là trị về tâm bệnh, tức là chúng ta đều bị bệnh tâm thần hết. Quý vị có đồng ý không? Chúng ta đỡ hơn những người trong nhà thương điên một chút xíu, nhiều chứ không phải chút xíu, nhưng mà mình cũng bị tâm bệnh. Trong tâm bệnh đó là tham, sân, si, cái gì đó vân vân. Đức Phật được ví như là một một vị đại y vương, tức là ông vua trong tất cả những cái vị thầy thuốc, thì mình đang bị tâm bệnh hoặc là đang bị bệnh, người bệnh là rất là đau khổ, quý vị nhức răng một cái là quý vị đau khổ lắm, ăn không được và ngủ cũng không được nữa, phải lấy hẹn đi nha sĩ càng sớm càng tốt, phải mình thấy rõ ràng cái răng. Nhưng mà cái tâm bệnh của mình á, mình rất là khó thấy. Rất khó thấy cái tâm bệnh. Nếu mà mình muốn khỏi bệnh thì mình phải biết mình bị cái bệnh gì, thì mình mới đi tìm cái thuốc đó. Thì giáo lý của Đức Phật nói ra trong suốt 45 năm, Đức Phật không chỉ nói là chỉ uống aspirin là hết đau răng, hoặc là uống cái gì đó, hoặc là chỉ tu một pháp môn. Ngày nay mình chỉ có biết tu thiền, tu tịnh, tu mật ba cái, hoặc là tu thêm vài cái gì đó. Nhưng những cái đó chỉ là những cái phương tiện. Sau này tí nữa mình sẽ thấy là khi quý vị tìm ra được cái bệnh của mình rồi, quý vị muốn tu cái gì cũng được, tại vì cái đó đều được hết. Thì trước mình đã đi tìm những nguyên nhân của bệnh, thì mình đã đi vòng, thì phía trước mình đang đi dần tới cái chỗ cái chữ là chữ nữa. Chữ gì? Chữ ái. Chữ ái, ái tức là yêu. Yêu hay là thương, hay là thương yêu. Tiếng Việt nó rắc rối, nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ rất thương, rất yêu, khác ở chỗ nào. Nhưng mà phải hỏi những nhà văn, hay là những thi sĩ, hay là những văn sĩ, hay là những... Mà thôi kệ, yêu thương sao cũng được. Thì chữ ái, nếu mình ái ít ít thì không có vấn đề, mà thường thường là mình ái rất nhiều. Trên trong đạo Phật đó, trong kinh Bát Đại Nhân Giác dạy là ham muốn nhiều thì khổ nhiều, có gì đối không? Ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, và không có ham muốn thì không khổ. Còn cái ham muốn đó, nó gọi là dục. Nhưng lúc mình cũng đâu có ham muốn gì, tôi đâu có ham muốn gì đâu, ngày hai bữa cơm cũng đủ rồi, nhưng mà tôi rất là yêu con, yêu chồng, yêu vợ. À, nhưng mà khi mình không ham muốn gì nhiều thì đâu phải ai cũng muốn thành tỷ phú đâu. À, mình chỉ muốn một mái nhà xanh hay chiếc giường dài, hoặc là một chiếc lều sống an vui hạnh phúc của mình mừng rồi. À, mình đâu có cần giàu sang phú quý. Mà muốn một cái ít như vậy mà cũng không được nữa, nó thấy nó khổ. Nếu bảo muốn trúng số đọc đắc mà không được thì nó sẽ, mình muốn nhiều cái muốn rất là ít mà cũng không được nữa. Đó, trời không có thương mình, không có mắt. Thì trước chúng ta đã dừng lại ở cái chỗ mình đi tìm cái từ đó, thì mình thấy là một cái ái. Thì trong cái ái nó có cái ái luyến, và nó có nhiều thứ ái lắm. Và ái hà là cái sông ái. Quý vị nhìn lại chân mình có ái không? Nếu mà không, quý vị không có ái là quý vị không phải là con người. Quý vị là robot. Con người có quả tim, cho nên phải gọi là có quả tim đó. Thì mình chúng sinh, mình là chúng sinh á, và là chúng sinh tức là chúng hữu tình, tức là sentient being, tức là mình là những con người có tình cảm hữu tình. Tiếng Phạn là sattva, sattva, sattva. Mình có tình thì sinh ra cho mình có tình, sống lên trong cái tình, sống lên trong cái tình thương của cha mẹ, của ông bà, của anh em, của xã hội, của bè bạn, nên mình có rất là nhiều tình. Những người mà không có tình đó, là khó sống, mình sẽ sống rất là cô đơn, và cái việc sống của mình nó trở thành không có ý nghĩa. Thế mình để ở một cái thế kẹt, mình sinh ra cái bản chất của mình đó là nó có tình, mà bây giờ đó, nó bảo rất tình, tu là rất tình thì chết rồi. Đó. Bản chất của mình sinh ra đó, mình sinh ra là do cái sự ái nghiệp của cha mẹ yêu nhau, thương nhau tạo ra mình, chứ mình có cái bản chất ái trong đó. Nhưng mà thì nhìn thấy cái bản chất của mình, bây giờ tu là phải làm sao? Mình bị kẹt đó, chính giữa chữ tu thì sai rồi. Mà quý vị có đồng ý là cái ái nó làm cho mình khổ không đã? Tôi nhớ năm ngoái thời trang này tôi thuyết pháp ấy, thì nó có ông tử ở đây, này không có. Năm ngoái tôi giảng cái tình thương, chắc quý vị không nhớ đâu, nhưng mà tại, thì nghe thầy thôi, nhưng mà tôi thì mỗi người nào nói. Thì năm ngoái tôi có nói mà tu là cõi phúc, mà tình là vây oan. Thì ông ta mới trả lời, sau đó không phải là liền đâu, sau đó đặt câu hỏi. Thì tôi nhớ xem, thì ông ta mới nói vậy mà tu chưa thành thì chưa là cõi phúc, mà tình còn đẹp thì chưa phải là vây oan. Biết là mày không có ở đây. Nó đúng rồi. Nó nói vậy chứ là đúng rồi. Thà bị đánh đập, thà bị dẫn cứ ái liếng, phải dính nó lại, nó dính như cái keo á, nhà đi lên kéo theo ai nhỉ. Thì nếu mà mình chưa hiểu được cái đó thì cuộc đời nó sẽ tiếp tục cho mình khổ nữa, khổ nữa, khổ đến như mà chịu hết nổi á, thì lúc đó mình mới bỏ đi như lan như điệp, bỏ lan bỏ vào chùa tu. Nhưng mà mình cũng đâu có phải ai cũng muốn đi tu hết. Và một số cái vị muốn sống đời sống làm sao được hạnh phúc vừa vừa cũng đủ rồi, cũng an phận. Trong đạo Phật không phải chỉ có bóc đi tu hết, trong đạo Phật có ngũ thừa Phật giáo, tức là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, tuyên giác và bồ tát. Thì mình học làm sao, mình sống làm sao cho được an vui hạnh phúc với gia đình của mình. Nhưng mà cái điều đó cũng rất là khó. Để trở lại cái chữ ái, quý vị có đồng ý với tôi là ái là khổ, hay là ái như một từ là nhưng mà tình còn đẹp thì chưa phải là vị quá này. Những người nào mà đã đến mùi khổ rồi á, không ít nhiều thì đến cái đạo nó mới thấm thía với mình. Có những người nào mà chưa nếm được một chút cái mùi khổ đó của đời đó thì đạo nó không có vô, nó không vô lỗ tai nữa, nó phước mà. Cho nên thường thường nếm mùi khổ rồi thì đến đạo mới thấy đạo chí lý. Chính vì vậy cho nên nói thất tình mới đi tu chết mình. Nó đúng. Thấy vậy nó chứ tôi không có dặn cái câu đó vậy đúng. Thất tình ở đây nghĩa là những cái mình, cái sự ái luyến của mình nó không có được như ý. Thất tức là mất, cái tình của mình nó mất đi. Cái tình đó thường thường cái chuyện nói câu đó nó có mang cái nghĩa hơi xấu một chút, từ do tiếp, tức là chắc bị người yêu bỏ nên đi tu. Thất tình ở đây thì hiểu rộng ra, tức là có nhiều khi cha mẹ anh em mình cả cái nhà mình bị chiến tranh chết hết thì mình cảm thấy đau khổ quá. Nhưng quý vị đừng có sợ khổ, càng khổ chừng nào đó mà mình thấm thía chừng đó thì đi tu nó càng, quý vị càng mau đắc đạo. Mà khổ ít chừng nào á thì tu nó càng khó chừng đó. Tại quý vị biết không, tu tà đâu khổ đâu mà tu làm chi, tu gấp. Nhưng thời xưa có những câu chuyện là quý vị, những câu chuyện những người tìm đến Đức Phật, nhất là những người phụ nữ đó, rồi sau này là những cái vị tỳ kheo ni mà nổi tiếng. Ở đây tôi không lấy cái trường hợp như của bà Liên Hoa Sắc, bà đó là rất là đẹp, gặp những cái chuyện đau khổ, tức là chồng mình bỏ mình rồi đi lấy người khác đó. Rồi cái gì đó tôi lâu rồi tôi quên, nhưng mà nói chung đó là về sau bà ta có đứa con gái, rồi ông người loạn lạc, rồi ông chồng của mình về sau đó lại đi mê đứa con chính đứa con gái mà không hay, rồi cưới đứa con gái của mình, rồi về sau bà ta mới nhìn ra nhận ra được đó. Thì nó càng ngỗng lung tung như vậy rất là đau khổ. Tôi nói một cái ví dụ khác nữa là có một cái bà đó tôi quên tên rồi. Thì bà nghĩa là hôm đó là một cái lễ gì đó, bà ta đi cùng với một ông chồng và hai đứa con, một đứa chừng 2 tuổi và một đứa bé chừng 1 tuổi, đi cùng với ông chồng để về quê của quê mẹ quê ngoại đó. Thì trên đường đi thì
ông chồng kéo cái xe bò, bà ta với lại mấy đứa hai đứa con ngồi đằng sau. Ông chồng đi qua một cái khu rừng á, thì bị rắn độc nó cắn chết. Ông ta chết, bà ta mới không đủ sức kéo cái xe bò nữa. Bà mới một tay bế đứa con, một tay dắt đứa con nhỏ khi đi. Thì đi ra tới bờ sông á, thì cái sông nó rất là chảy nhanh. Bà ta mới để đứa con mà 2 tuổi nó biết đứng á, bế đứa con thì đi ra giữa dòng để lội qua. Thì đang đi như vậy đó, thì trong rừng có chó sói, nó ra nó cắn mất đứa con kia rồi đi. Thì bà ta mới hốt hoảng, mới
tính chạy trở lại để
cứu đứa con. Thì cùng lúc đó tôi không nhớ là có nhiều câu chuyện, thì có lúc có con chim đại bàng gì đó, hoặc là bà ta hốt hoảng làm đánh rớt đứa con kia rớt xuống dòng sông, thế là chồng chết, hai đứa con chết. Thì bà ta mới rất là đau khổ, gần như phát điên. Thì lẽo đẽo dáng đi về đến nhà, đến nhà cha mẹ mình. Thì về đến cái làng đó thì nó cháy rụi hết, thì bị ăn cướp nó đến, nó ăn cướp xong xuôi là nó đốt làng, thì cả cái làng hết, cha mẹ chết luôn. Thì trong chỉ thoáng một chút xíu vài ngày thôi, quý vị thử tưởng tượng mình có thể, nếu mà mình đặt mình vào cái trường hợp đó, mình có đau khổ không?
Có thì đâu, có phải trường hợp mình. Mình lâu lâu mình gọi là phân nhất, họ đang lapo để rốt họ.
Mình thử tưởng tượng những người nào mà đóng kịch, đóng phim đó,
mình biết những người đóng phim á, tại sao nó lắm hay, tại vì nó phải thử tưởng tượng, nó phải ngắm người xem những người kia là sao, nó muốn đóng cái vai đó, nó phải đi vào cái người đó rồi mới diễn tả được.
Mình nếu mình muốn hiểu cái sự đau khổ đó, mình phải quý vị ngồi thiền, quý vị thử tưởng tượng, nếu mình trong hoàn cảnh đó thì tưởng tượng tí nữa là chồng mình chết, con chết, thử tưởng tượng. Thì cái bà ta điên lên
rồi
bắt đầu khóc, đi đâu hét như người điên. Rồi sau đến khi bà ta đến gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ giảng một chút xíu cái gì đó, là bà ta giác ngộ ngay, đi tu và liền chứng quả A-la-hán. Những người nào mà nếm được những cái sự đau khổ, những cái đau khổ cuộc đời đó, không thể nào mà đau khổ hơn nữa, không thể nào mà có cái gì đau khổ hơn cái đó. Thì khi nói đến chữ tu, khi nói đến giáo pháp là mình rất là thấm thía, nó như là cái nước cam lồ á, mình rót vào.
Còn nếu mình khổ chút xíu, lâu sướng thì lâu khổ chút xíu chạy vào chùa, hoặc là tới nghe thầy nó nói chút thì cái này lại vui ngay, lại thấy hết. Trên trong vấn đề tu, mình phải luôn luôn tập ý thức. Nếu là mình khổ là mình phải tìm cái này, cái tiến trình của tứ diệu đế, tiến trình con đường tu học. Mình phải nếm mùi khổ, khổ thật là nhiều, nhưng mà không cần, quý vị không bắt buộc phải khổ nhiều đâu. Nếu quý vị thông minh một chút á, thì mình không có phải trải qua cái cảnh màn trời chiếu đất, mình chỉ nhìn thôi. Nếu mình có cái con mắt quán chiếu đó, mình không phải bị nếm mùi khổ, mà mình cũng có thể hiểu cái khổ. Như Đức Phật Thích Ca, ngài không có phải bị thất tình, không có phải bị con chết, không có phải bị khổ lắm mà ngài đi tu. Tại vì ngài biết nhìn cái khổ của cuộc đời, ngài biết nhìn cái khổ của sự vật, của kẻ khác. Chứ mình đừng có chờ cái đến khi mà cái cảnh khổ nó ập lên mình, và lúc đó mình mới vội vàng đi tìm thuốc. Nếu mà mình sống chung quanh cuộc đời của mình nó có rất nhiều cái sự khổ đó, nếu mình mở tâm ra đó, thì mình có thể nhìn những cái đó, và mình chiêm nghiệm, và mình cảm thấy được những cái khổ của cuộc đời, và mình biết từ cái đó mình sẽ tránh khỏi đi vào cái con đường đó. Giống như Đức Phật thì nhìn thấy người ta bệnh thôi là mình đã phải lo rồi, đừng chờ đến khi mà mình chính mình bị chính mình bị nó mới đi uống thuốc, mới đi tập khí công. Mình phải thấy được cái đó là phải làm trước. Đừng chờ đến khi mà nước đến chân đến nhảy thì không có kịp. Đừng chờ đến sóc cửa chết đến nơi rồi mới bắt đầu nên gọi thầy tới tụng kinh và giảng cho nghe. Đâu còn thời giờ nữa. Không kịp. Cái hiểu được cái khổ và cảm được cái khổ rất là quan trọng. Nhưng mà cảm thấy khổ không có đủ. Tại có nhiều người khổ lắm mà vẫn không biết là mình khổ hay chết. Thì những người đó không có tìm đường thoát. Tại vì người ta chưa ý thức được cái sự khổ. Thì sau đó mình phải thấy được, phải từ từ mình ý thức được rồi mình phải tìm ra cái nguyên nhân. Thì tìm ra cái nguyên nhân á, phải tìm ra được cái nguyên nhân thì mình mới sửa cái nguyên nhân đó, sửa cái lý do đó. Đó phải là hôm nọ tuần trước mình đi đến chữ ái. Thật ra đó, cái nguyên nhân nó không phải là chữ ái không, mà nó rất nhiều nguyên nhân. Đó là những nguyên nhân của khổ. Trong nguyên nhân của khổ nó gồm có, Đức Phật đã nói nguyên nhân của khổ, đây tôi nói nguyên nhân của khổ mà cái chữ danh từ đạo Phật gọi là tập, tập đế. Tức là những cái chân lý về nguyên nhân của khổ. Như quý vị đã dư biết, nguyên nhân của khổ là tham, sân, si. Đủ không? Đúng đủ. Tham, sân, si, mạn, nghi. Đủ chưa? Chưa. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đủ chưa? Chưa. Phẫn hận, phú, não, hại, san, cuống, kiểm, siêu. Vô tà, vô quý, vô tham, vô sân, vô si, chạy cả đống. Không đủ. Ngày giờ chẳng lẽ mình đi moi hết những thứ đó. Nếu vậy là phải hẹn kỳ tới, tối nay quý vị lại phải về, lại phải truy tội mình nữa. Rồi tôi kể tạm vài ba cái để mà quý vị, từ đó quý vị truy ra. Thì truy ra tức là cũng giống như mình, trong người mình có những cái con vi trùng đó, mà mình không có hay. Nó đang nằm ngầm ở trong đó. Đang nằm ngầm ở trong. Thế nên mình phải ý thức được nó. Nếu mình không ý thức được nó thì mình cứ đi lo trị những cái khác. Thì ái ở đây á, như thì trước tôi nói ái luyến, và trước nói người nữ thì có cái ái luyến, người nam thì có cái ái ngã. Ái ngã hay là ái ngại? Ái ngã. Thật ra cái ái á, nó cũng chưa hẳn là cái nguyên nhân sâu xa nữa. Nó chỉ là cái nguyên nhân mình nhìn thấy rõ. Nó chưa có phải là cái nguyên nhân vi tế. Cái ái nó là một trong những cái nguyên nhân của khổ. Và thường thường trong đạo Phật đó mình hay dùng cái chữ phiền não. Mình dùng cái chữ phiền não. Nhiều lúc mình dùng quen quá mà mình cứ dùng xài nó mà mình, cái nguy hiểm là mình xài quen quá nó không có tác động nữa, nó không có tác động mình nữa. Thôi đừng có phiền não nữa mà ai nó đòi nổi sân khí với mình đó, thôi đừng có phiền não nữa. Hay là mình nói độ này tôi nhiều phiền não quá, hay là cái gì mình cứ nói mình dùng cái chữ quen quá, giống như là cái gì quen quá đó, như ăn cơm bữa thì mình không thấy gì hết, cái gì lâu lâu có cái gì lạ đó mình mới chú ý. Thì tôi nói dùng hôm nọ nói chữ ái ngã với ái luyến, nó thật ra nó cũng nằm trong 10 cái phiền não, 10 cái phiền não chính, 10 cái phiền não gọi là thập triền hay thập sở. Tức là nó trói buộc mình và nó sai khiến mình, nó sai khiến mình, nó bắt mình cứ phải đi theo cái con đường cũ, cái con đường mà nếu con đường nó dẫn đến an vui hạnh phúc thì không nói, mà nó những cái đó nó chỉ thường thường nó chỉ dẫn mình đi đến đau khổ thôi, chỉ dẫn mình đến đau khổ. Nên mình phải ý thức được cái điều đó thì mình mới tìm cách thoát. Thì ái á, là nó nằm ở trong cái phiền não gọi là tham. tham, cho nên thường thường gọi là tham ái hay là tham dục. Ái dục nó hơi khác nhau, cái danh từ Phật nó hơi rắc rối một chút. Tham ái tức là tham yêu hay là thích yêu. Còn ái dục á là sự ham muốn của ái. Nên là tham dục, dục là cái sự ham muốn, mà ham muốn thì nó hơi thô, nó nhìn thấy. Hay là nhục dục, tức là sự ham muốn của xác thịt, của thịt. Tài dục tức là mình sự ham muốn tài sản, tức là tiền bạc. Thì hôm nay thay vì ngạn hỏi cái gì lòng nữa, thôi tôi nói luôn, tại vì không thôi nhiều người thật ra là những cái gì quý vị dư biết rồi, nhưng mà thường thường là tôi muốn quý vị ý thức được cái vấn đề, ý thức được cái đó. Nhưng lâu lâu nếu mà mình chỉ có đi nghe thuyết pháp không, cái nghe giảng không á, mà cũng giống như mình đến, quý vị đi học cũng vậy nữa. Nếu quý vị đi học mà không có thi đó, không có bị bắt trả bài, không bị bắt làm bài đó, thì thường thường cái bài học nó không có vô. Quý vị nào đi học hoặc là quý vị có đồng ý không? Nếu mình đi nghe dự thính chơi thôi mà mình không có thi cuối năm đó, thường thường nó không có vào đầu. Mà đến khi đó, mà cuối năm hoặc là cứ 3 tháng hoặc 6 tháng phải thi đó, mà phải trả bài, phải là làm bài thi, phải, thì lúc đó là tự nhiên hay là lâu phải bị trả bài đi lên, bị thầy giáo hỏi lại ấy. Thì lúc đó mình mới chết chưa đó. Nhiều khi mình nên nó phải có một cái sự, thường thường mình đi nghe vào, tức là nếu mà nói theo duy thức thì nó cứ vào a lại giác thức, những chủng tử nó đi rơi vào trong a lại giác thức, mình nghe đâu ai nhắc lại thì cái này hồi xưa tôi có nghe rồi, xong rồi thôi nó lại rớt vào trong chủng cho a lại giác thức. Còn nếu mà mình á, mình có cái sự tỉnh thức, mình cái sự mà ai thúc vào cho mình á, hỏi mình á, thì lúc đó mình mới nhảy vào trong cái kho a lại giác thức, mình mới tìm. Nếu không thì mình cứ để nó thúi vào trong. Nên trong tu thiền nó cũng vậy nữa. Tu thiền là thiền sư chỉ hỏi một câu thôi mà mình mắc kẹt. Từ cái sự mắc kẹt đó mình mới đi tìm, mới phải đi tìm, tìm cho ra. Còn nếu chả ai hỏi thì thôi mình cứ này nghe rồi, năm ngoái rồi, bây giờ nghe tuần trước rồi, xong rồi thôi. Nên lâu lâu nó phải có một cái sự gọi là những người đánh thức vậy đó, đánh thức lại. Thì nguyên nhân của khổ là mình biết là tham. Giờ nói tạm gom lại là 10 cái phiền não chính đó, căn bản phiền não. Còn những cái mà tôi nói hồi nãy đó là gọi là tùy phiền não, tức là những phiền não đi theo sau thôi. Sân là sân nó giống như là lửa, mà núi lửa vậy đó. Còn nó có hận nữa, nó có hờn nữa. Còn nó có những cái gì sau đó, những cái phiền não nó đi theo sau đó, gọi là tùy phiền não đi theo sau. Thì những cái đó mình tính sau. Nên là quý vị muốn đi sâu vào thì quý vị phải về nhà moi vào trong cái kho của mình nữa. Ở đây những cái phiền não chính. Thì ái nó thuộc nằm trong một cái gọi là tham. Tại vì mình tham mà. Tham ở đây á, Nó gồm có gọi là sau, trước cái tham mình phải đi tìm một cái nữa. Cái nguyên nhân của cái tham đó là cái sự, tại vì 10 cái phiền não chính là mình thấy là mình tham, mình sân. Tham tức là mình thấy cái gì vừa ý thì mình muốn gom vào. Còn sân nó là những gì không vừa ý là mình muốn đẩy ra. Mà khi tham với sân là nếu quý vị đi sâu vào một chút, quý vị sẽ thấy có một cái nguyên nhân nằm ở trong cái đó nữa, cái nguyên sâu hơn nữa. Mình tham những cái gì vừa ý mình, nếu nói nhanh quý vị cũng thấy những cái gì vừa ý mình á, mình ngon vào. Cái gì mà trái ý mình á, thì mình đẩy ra. Đó. Cho nên trong đó nó có cái chữ mình, chữ ngã ở trong đó. Ngã. Thì cái ngã đó, cái ngã là cái nguyên nhân sâu hơn cái ái, và cái ngã là cái nguyên nhân sâu hơn 10 cái phiền não, sâu hơn 10 cái phiền não. Đây là tôi đã khơi ra sớm quá. Thường thường có những cái khóa tu về sau này gần như tôi không có làm nữa. Hồi xưa tôi làm bên Pháp, những khóa tu đó thường thường tôi không có giảng dạy hết á, chỉ có hỏi thôi. Là tu đó, tôi chỉ có hỏi thôi. Giống như hôm nọ tôi hỏi tu cái gì á, thì cái người đó bắt đầu ngồi thiền. Đúng giờ cứ vào ngồi thiền. Ngồi thiền xong rồi tìm tòi, đi cũng tìm. Tìm xong rồi cách một ngày thì lại vào, giống như tham vấn mới nói xong tôi lại hỏi nữa, hỏi sâu hơn nữa, thục vào sâu hơn nữa. Thế lại tìm tìm thục sâu hơn nữa. Thì những cái trường hợp đó là khi chính mình tìm đó, nó mới quý. Chính mình tìm nó mới đi vào trong kho của mình, mới ở trong đó mình mới lấy ra, thì cái đó gọi là của mình, nó quý lắm. Cái đó là chính mình tìm được mà. Còn mà khi mà nghe người khác nói vào thì mình nghe rồi xong rồi thôi. Nó lại, cho nên cái sự tu mà thúc và hỏi thôi. Thì hồi xưa tôi có làm, thì phải cái người tu đó, những người tu trong cái khóa đó phải mất một tuần đó mới tìm ra là cái ngã. Còn đây cái vị mới có mấy phút rồi, 50 phút là đã biết cái ngã rồi, biết ngay rồi, nhưng mà không có quý bằng cái người kia mất một tuần mới tìm ra. Mà cái mất một tháng tìm ra nó còn quý hơn nữa. Cá nhân tôi là mất 2 năm mới tìm ra. Học đạo, học kinh, cái gì cũng biết hết. Mỗi cái đó nó cũng sờ sờ. Bây giờ tôi nói quý vị thấy dễ ở thật. Thấy dễ. Cho nên có thể quý vị không có quý, nhưng mà tôi rất là quý cái đó. Tại vì cái gì mình khổ công mình đi tìm á, thì cái đó mới, cái công trình mình đi tìm bao nhiêu lâu, càng lâu bao nhiêu á, thì cái khi mình tìm ra á, nó quý giá bấy nhiêu. Còn mà cái mà người ta đưa tới, người ta làm bánh sẵn ta đưa, mình đâu có thấy gì. Chứ nhiều khi quý vị giáo pháp nó quá dễ, các quý thầy tới giảng pháp quá dễ, đưa tới cho mình kinh sách bây giờ in ra, quý vị có tiền là cứ hùn nhau in ra kinh sách, nhà nào người lấy kinh sách đầy ra hết. hết kinh sách rồi đến cassette, hết cassette rồi đến video. Đây đó. Vậy em không bằng cái người không có gì hết mà bị hỏi như vậy thôi. Chính mình tìm ra, nó không có nằm trong kinh sách nào hết, không có nằm trong cái quyển kinh nào, không có nằm trong cái gì hết, mà chính mình tìm ra. Cái đó mới quý. Trong những cái thiền viện thứ thiệt đó, thì không có để kinh sách nào trong đó hết. Bây giờ nói nếu mà tôi nói dài dòng nữa thì không có thời giờ nữa. Rồi trở lại cái ngã, thì khi nói đến cái ngã thì quý vị biết cái ngã rồi, thì cái ngã cái ái, thì bây giờ mình đi đến tham sân si. Nếu tôi giảng tham sân si thì quý vị cũng dù biết tham sân si, tôi có thể giảng về tiếp về tham sân si. Mà nói về cái ngã đó, thì thường thường nó có bốn loại chấp ngã, không phải bốn loại chấp ngã mà bốn cái thấy sai lầm về cái ngã. Nó gọi là ngã si, ngã kiến, ngã ái, ngã mạn. Bốn cái đó. Si, ngã kiến, ngã ái, ngã mạn. Quý vị có nghe thấy không? Quý vị nghe thấy hết rồi, cái gì cũng nghe thấy hết rồi. Nọ mình nói về ngã mạn, ngã ái về lại ái luyến thì đặc biệt như hôm nọ tôi nói, mà hôm nọ có anh nọ anh hỏi tại sao thầy nhắc anh đó nghe không có mặt, sau đó có vào hỏi tôi nói tại sao thầy lại biết là đàn bà ái luyến nhiều mà đàn ông ngã mạn nhiều. Thì thầy đọc ở đâu? Trong kinh nào? Và cái này là personal perception, tôi chỉ nhìn thấy thôi, chả kinh nào ấy. Chỉ việc nhìn thôi, quý vị nhìn, quý vị có đồng ý không? Nhưng đến Nam Nhi có đồng ý là mình đâu cần phải tìm trong quyển kinh nào. Mình có cái trí khôn nhưng phải xài, cái đó là cái sự tiếp